Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Creativity Flow and the Psychology of Discovery and Invention là một cuốn sách nghiên cứu tâm lý học về sự sáng tạo do Mihaly Csikszentmihalyi viết. Dựa trên nhiều thập kỷ quan sát và phỏng vấn những người sáng tạo nổi bật trong khoa học, nghệ thuật, kinh doanh và đời sống công cộng. Thay vì xem sáng tạo như một món quà bí ẩn của thiên tài cô độc, cuốn sách giải thích nó như một quá trình có thể hiểu được hình thành từ sự tương tác giữa cá nhân, lĩnh vực tri thức và môi trường xã hội xác nhận giá trị của ý tưởng mới. Trọng tâm của sách gắn với khái niệm flow, tức trạng thái tập trung sâu, hấp dẫn và có ý nghĩa khi con người làm việc bằng sự nhập tâm, cao độ. Từ đó, tác giả cho thấy sáng tạo không chỉ là phát minh hay tác phẩm mới, mà còn là sự thay đổi thực sự đối với một lĩnh vực, một chuẩn mực hoặc một cách nhìn của xã hội. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sáng tạo không phải là thiên tài cô độc, mà là một hệ thống xã hội và văn hóa. Một trong những luận điểm trung tâm của cuốn sách là sáng tạo không nên được hiểu như thành tựu đơn lẻ của một cá nhân tách rời thế giới xung quanh. Csikszentmihalyi cho rằng một ý tưởng chỉ thật sự mang tính sáng tạo khi nó làm thay đổi một lĩnh vực tri thức hay thực hành đã tồn tại. Và điều đó luôn phụ thuộc vào cộng đồng chuyên môn, các chuẩn mực văn hóa, cùng những người có quyền công nhận giá trị của ý tưởng mới. Cách nhìn này giúp phá bỏ hình ảnh quen thuộc về thiên tài tự phát, đồng thời cho thấy vì sao cùng một ý tưởng ở thời điểm này có thể bị bỏ qua, nhưng ở thời điểm khác lại tạo ra đột phá. Sáng tạo theo đó là kết quả của một mạng lưới quan hệ giữa người tạo ra, ngôn ngữ của lĩnh vực họ đang làm việc và môi trường xã hội sẵn sàng tiếp nhận hay từ chối cái mới. Đây là điểm khiến cuốn sách khác với nhiều sách tự lực chỉ tập trung vào động lực cá nhân. Thứ hai, khái niệm flow được dùng để giải thích vì sao công việc sáng tạo vừa khó vừa giàu phần thưởng nội tại. Cuốn sách nối trực tiếp nghiên cứu sáng tạo với lý thuyết flow nổi tiếng của tác giả. Flow là trạng thái khi con người hoàn toàn chìm vào một hoạt động, tập trung cao, cảm nhận rõ mục tiêu, phản hồi liên tục và dần quên đi cảm giác thời gian hoặc cái tôi riêng. Trong bối cảnh sáng tạo, flow không chỉ là cảm giác dễ chịu, mà còn là cơ chế giúp người làm việc duy trì cường độ, bền bỉ với vấn đề phức tạp và tiếp tục thử nghiệm cho đến khi hình thành ý tưởng mới. Tác giả nhấn mạnh rằng động lực của người sáng tạo thường không nằm ở phần thưởng bên ngoài như danh tiếng hay tiền bạc, mà ở sự thỏa mãn nội tại của chính quá trình khám phá. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì nó giải thích tại sao nhiều người sáng tạo vẫn kiên trì, dù công việc của họ đầy thất bại, chậm tiến triển và đòi hỏi kỷ luật cao. Flow vì thế không phải một trạng thái ngẫu nhiên, mà là nền tảng tinh thần của lao động sáng tạo bền vững. Thứ ba, nghiên cứu trên các cá nhân xuất sắc cho thấy sáng tạo là thành quả của cả cuộc đời, không chỉ của một khoảnh khắc lóe sáng. Csikszentmihalyi xây dựng lập luận của mình từ gần 100 cuộc phỏng vấn với những người nổi bật trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ khoa học tự nhiên, nghệ thuật, âm nhạc, đến chính trị và kinh doanh. Điểm quan trọng không chỉ nằm ở số lượng dữ liệu, mà ở cách ông quan sát các mẫu hình lặp lại trong đời sống và sự nghiệp của họ. Cuốn sách cho thấy sáng tạo hiếm khi là một khoảnh khắc bộc phát đơn lẻ, mà thường là kết quả của một quá trình dài học tập, tích lũy, thử nghiệm và điều chỉnh bản thân theo yêu cầu của lĩnh vực. Nhiều người sáng tạo lớn có thói quen làm việc kỷ luật, giữ sự tò mò lâu dài và chấp nhận việc phát triển ý tưởng qua nhiều giai đoạn chưa hoàn chỉnh. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó đặt sáng tạo vào lịch sử một đời người, thay vì thần thoại hóa các giây phút bừng sáng. Nhờ vậy, người đọc hiểu rằng đột phá thường là phần cuối của một chuỗi chuẩn bị âm thầm và rất dài. Thứ tư, cấu trúc person, domain. Phil cho thấy cái mới chỉ có ý nghĩa khi được đặt đúng trong một lĩnh vực cụ thể. Một đóng góp lý thuyết nổi bật của cuốn sách là mô hình gồm 3 thành phần: cá nhân, lĩnh vực tri thức và môi trường thẩm định xã hội. Cá nhân là người tạo ra ý tưởng, domain là hệ thống ký hiệu, quy tắc và kiến thức đã tích lũy của một ngành. Còn field là những người giữ vai trò đánh giá, chọn lọc và xác nhận giá trị của cái mới. Mô hình này giúp lý giải vì sao không phải mọi ý tưởng lạ đều là sáng tạo theo nghĩa mạnh. Vì một ý tưởng chỉ trở thành sáng tạo khi nó được hiểu trong ngôn ngữ của domain và được field chấp nhận ít nhất ở mức nào đó. Cách tiếp cận này rất hữu ích cho việc phân tích nghệ thuật, khoa học, thiết kế hay đổi mới tổ chức, vì nó buộc người đọc nhìn ra rằng sáng tạo luôn có quy tắc nội tại của nó. Từ đó, cuốn sách cũng gián tiếp khuyên rằng muốn nuôi dưỡng sáng tạo không thể chỉ thúc ép cá nhân mà phải phát triển cả hệ sinh thái tri thức và cơ chế đánh giá phù hợp. Cuối cùng, cuốn sách bác bỏ nhiều huyền thoại phổ biến và đặt sáng tạo vào trách nhiệm của giáo dục, tổ chức và xã hội. tác giả dành nhiều nỗ lực để phản biện các quan niệm đơn giản hóa về sáng tạo. Ông không xem sáng tạo như thiên bẩm thuần túy, nhưng cũng không biến nó thành một công thức máy móc có thể áp dụng cho mọi người theo cùng một cách. Ông bác bỏ hình ảnh nhà sáng tạo luôn đau khổ, lập dị hay sống ngoài xã hội như một chuẩn mực cần ngưỡng mộ. Thay vào đó, cuốn sách cho thấy sáng tạo cần được nuôi dưỡng bằng môi trường khuyến khích tò mò, chấp nhận rủi ro có kiểm soát và cho phép con người lao động sâu với vấn đề thật. Ý nghĩa thực tế của quan điểm này rất rõ vì nó chuyển câu hỏi từ làm sao để có thiên tài sang làm sao để xây dựng điều kiện giúp nhiều người phát huy năng lực sáng tạo hơn. Đó là lý do cuốn sách có giá trị không chỉ với cá nhân mà còn với giáo dục, doanh nghiệp và các thiết chế văn hóa muốn đổi mới một cách bền vững. Kết luận, cuốn sách này phù hợp với những ai muốn hiểu sáng tạo theo nghĩa nghiêm túc hơn là theo kiểu truyền cảm hứng ngắn hạn, đặc biệt là sinh viên tâm lý học, giáo dục, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và bất kỳ ai làm công việc cần tư duy đổi mới. Giá trị lớn nhất của nó nằm ở chỗ kết hợp được nghiên cứu học thuật với ngôn ngữ dễ tiếp cận, nên người đọc vừa có cái nhìn lý thuyết vững chắc, vừa nhận ra các hệ quả rất thực tế cho công việc và đời sống. So với nhiều sách về sáng tạo thường tập trung vào mẹo làm việc, cuốn sách này nổi bật vì giải thích sáng tạo như một hiện tượng có cấu trúc gắn với flow, với lịch sử nghề nghiệp của cá nhân và với cơ chế xã hội xác nhận ý tưởng mới. Nhờ vậy, nó giúp người đọc hiểu rằng sáng tạo không chỉ là nghĩ ra điều lạ, mà là tham gia vào một quá trình lâu dài để thay đổi một lĩnh vực. Đây là một cuốn sách đặc biệt hữu ích cho những ai muốn xây dựng môi trường học tập, làm việc hay nghiên cứu có khả năng nuôi dưỡng đổi mới thật sự. Nếu bạn muốn ủng hộ Mihaly Csikszentmihalyi, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!